Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Master Game Theory Anticipate, Analyze, Decide with Authority, Redefine Your Power in the Game of Life của Albert Rutherford là một sách thực hành về tư duy chiến lược và ra quyết định, đặt game theory vào những tình huống đời thường thay vì chỉ trình bày như một môn học trừu tượng. Cuốn sách thuộc nhóm phát triển kỹ năng tư duy, đàm phán, lãnh đạo và xử lý vấn đề với mục tiêu giúp người đọc hiểu cách con người hành động khi lợi ích, thông tin và lựa chọn của họ liên kết với nhau. Trọng tâm của sách là 3 năng lực: dự đoán nước đi của người khác, phân tích bối cảnh bằng lý trí và đưa ra quyết định có căn cứ. Rutherford viết theo hướng dễ tiếp cận, dành cho người không chuyên toán hoặc kinh tế học. Vì vậy, giá trị chính của sách nằm ở việc biến các ý niệm của game theory thành công cụ quan sát, giao tiếp và lựa chọn trong công việc, đầu tư, gia đình và các quan hệ xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn quyết định như một trò chơi có nhiều người tham gia. Một điểm cốt lõi của Master Game Theory là cách sách chuyển trọng tâm từ quyết định cá nhân sang quyết định tương tác. Trong nhiều tình huống, lựa chọn của một người không tạo ra kết quả độc lập mà phụ thuộc vào việc người khác sẽ phản ứng ra sao. Đây là nền tảng của Game Theory và Rutherford dùng nó để giải thích vì sao một quyết định có vẻ hợp lý khi đứng riêng lẻ lại có thể trở nên yếu nếu bỏ qua động cơ của đối phương. Ví dụ, trong đàm phán, đầu tư, cạnh tranh nghề nghiệp hay xử lý mâu thuẫn gia đình, mỗi bên đều có mục tiêu, nỗi sợ, giới hạn thông tin và mức độ sẵn sàng hợp tác khác nhau. Cuốn sách khuyến khích người đọc không chỉ hỏi mình muốn gì, mà còn hỏi bên kia được gì, mất gì và có lựa chọn thay thế nào. Cách nhìn này giúp giảm phản ứng cảm tính vì nó buộc người đọc đặt hành động vào hệ thống lợi ích rộng hơn. Điểm thực tế là, khi hiểu trò chơi mình đang tham gia, người đọc có thể tránh những bước đi hấp tấp, nhận ra tình huống bế tắc và chọn chiến lược phù hợp hơn với toàn cảnh. Thứ hai, dự đoán hành vi bằng động cơ, lợi ích và thông tin. Cuốn sách nhấn mạnh rằng dự đoán người khác không phải là đoán mò tâm lý, mà là đọc các dấu hiệu về lợi ích và ràng buộc. Theo cách tiếp cận này, con người thường hành động dựa trên điều họ tin là có lợi, chứ không nhất thiết dựa trên điều người quan sát cho là hợp lý. Vì vậy, để đoán nước đi tiếp theo của ai đó, cần xem họ đang có thông tin gì, họ sợ mất điều gì, họ muốn đạt điều gì và họ nghĩ người khác sẽ phản ứng thế nào. Đây là phần làm cho game theory hữu ích trong đời sống vì nó biến sự mơ hồ trong giao tiếp thành một bài phân tích có cấu trúc. Rutherford hướng người đọc chú ý đến các lựa chọn thay thế, mức độ cam kết, uy tín và chi phí nếu mỗi bên thay đổi lập trường. Khi áp dụng đúng cách tư duy này, không nhằm thao túng người khác mà giúp giảm bất ngờ trong các cuộc trao đổi quan trọng. Nó cũng giúp người đọc nhận ra khi nào một lời hứa đáng tin, khi nào một lời đe dọa chỉ là tín hiệu và khi nào im lặng cũng là một chiến lược. Thứ ba, tìm cơ hội đôi bên cùng có lợi thay vì chỉ thắng thua. Một chủ đề nổi bật trong Master Game Theory là khả năng nhận diện những tình huống không nhất thiết phải có kẻ thắng người thua. Nhiều người khi nghe đến chiến lược thường nghĩ đến cạnh tranh cứng rắn, nhưng sách đặt trọng tâm đáng kể vào hợp tác, xây dựng niềm tin và tạo lợi ích chung. Trong Game Theory, một kết quả tốt không chỉ là giành phần hơn trước mắt, mà còn là thiết kế tương tác sao cho các bên có lý do tiếp tục hợp tác. Điều này đặc biệt quan trọng trong công việc, lãnh đạo, nhóm, quan hệ đối tác và các cuộc thương lượng, lặp lại. Nếu một bên ép quá mạnh để thắng nhanh, họ có thể làm hỏng uy tín, khiến người khác phòng thủ hoặc làm mất cơ hội dài hạn. Rutherford trình bày việc tìm điểm giao giữa lợi ích các bên như một kỹ năng thực tế. Người đọc được khuyến khích nhìn vào những thứ có thể trao đổi, điều chỉnh hoặc chia sẻ, thay vì chỉ tập trung vào lập trường ban đầu. Cách tiếp cận này giúp biến mâu thuẫn thành bài toán thiết kế, lựa chọn, nơi hợp tác không dựa vào thiện chí mơ hồ, mà dựa vào cấu trúc lợi ích đủ rõ để các bên cùng thấy đáng tham gia. Thứ tư, ra quyết định có thẩm quyền trong khủng hoảng và áp lực. Sách cũng đặt game theory vào những thời điểm áp lực cao, khi người ta dễ quyết định theo cảm xúc, sợ hãi hoặc phản xạ phòng vệ. Rutherford nhấn mạnh năng lực nghĩ như một nhà chiến lược ngay cả trong khủng hoảng. Ý chính ở đây là khi tình huống căng thẳng, người ra quyết định càng cần tách bạch giữa sự kiện, giả định và phản ứng của các bên liên quan. Nếu không, họ có thể đánh giá sai mức độ đe dọa, phản ứng quá mạnh hoặc bỏ qua một nước đi ít rủi ro hơn. Cách tiếp cận của sách khuyến khích người đọc làm chậm quá trình phán đoán, xác định ai đang có ảnh hưởng đến kết quả, mỗi người có động cơ gì và quyết định hiện tại sẽ thay đổi hành vi của họ ra sao. Đây là điểm làm cho cuốn sách gần với kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề hơn là lý thuyết thuần túy. Quyết định có thẩm quyền không có nghĩa là luôn chắc chắn mà là biết vì sao mình chọn phương án đó, đã cân nhắc phản ứng dây chuyền và hiểu cái giá nếu giả định ban đầu sai. Cuối cùng, giới hạn của cách trình bày phổ thông về game theory. Vì Master Game Theory hướng đến độc giả phổ thông, điểm mạnh của sách là dễ tiếp cận, nhưng cũng có giới hạn tự nhiên. Game theory trong học thuật thường liên quan đến mô hình toán học, ma trận kết quả, cân bằng chiến lược và giả định chính xác về thông tin. Khi đưa vào đời sống, các mô hình này phải được đơn giản hóa để người đọc dùng được trong đàm phán, gia đình, đầu tư hoặc quản lý. Sự đơn giản hóa này giúp sách dễ đọc hơn, nhưng có thể khiến một số độc giả muốn nền tảng kỹ thuật cảm thấy chưa đủ sâu, nhất là khi gặp ví dụ có con số, biểu đồ hoặc kết luận mà phần giải thích chưa thật chi tiết. Đây không hẳn là nhược điểm nghiêm trọng. Nếu người đọc hiểu đúng vị trí của sách, nó không thay thế giáo trình game theory, cũng không hứa cung cấp công thức chắc chắn cho mọi tình huống. Giá trị của nó nằm ở khung tư duy ứng dụng, giúp người mới bắt đầu đặt câu hỏi tốt hơn về động cơ, lợi ích, tín hiệu và hợp tác. Với người đã có nền tảng kinh tế học hoặc toán, sách nên được xem như một cầu nối thực hành, hơn là nguồn phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Kết luận, Master Game Theory phù hợp với những người muốn cải thiện khả năng ra quyết định trong các tình huống có nhiều bên liên quan, đặc biệt là nhà quản lý, người làm kinh doanh, người thường xuyên đàm phán hoặc bất kỳ ai muốn xử lý mâu thuẫn cá nhân một cách bình tĩnh hơn. Người mới tiếp cận Game Theory cũng có thể dùng sách như một cửa vào dễ hiểu, vì tác giả ưu tiên ứng dụng thực tế hơn là ký hiệu toán học. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi đúng trước khi hành động, ai có lợi ích gì, ai có lựa chọn thay thế nào, hành động của mình sẽ tạo tín hiệu gì, và quan hệ dài hạn có đáng bảo vệ không. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc hiểu rằng nhiều vấn đề đời sống không phải là chuyện ý chí cá nhân, mà là hệ thống tương tác giữa động cơ, thông tin và phản ứng. So với nhiều sách game theory mang tính học thuật, điểm khác biệt của cuốn này là giọng viết phổ thông, gần với kỹ năng sống và lãnh đạo. So với sách self-help thông thường, nó có lợi thế ở khung phân tích rõ hơn vì không chỉ khuyên người đọc tự tin hay quyết đoán, mà hướng họ nhìn quyết định như một cấu trúc chiến lược có thể phân tích. Nếu bạn muốn ủng hộ Albert Rutherford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!